property school là trường Phật giáo đầu tiên và duy nhất ở tại Sydney, New South Wales cũng như là tại Úc đây. Phật giáo nhưng không một nghĩa là đây một trường tôn giáo, mà đây là một trường tư thục thế tục. Chúng tôi được đại diện trường để nói rõ tiêu chí. Trường dạy với nguyên tắc và triết lý đạo đức Phật giáo, chứ không trường không dạy những nghi thức Phật giáo. Trường không khuyến khích con em chúng ta theo Phật giáo. Trường không có một cái tôn giáo như vậy, dạy đạo đức Phật giáo và nguyên tắc Phật giáo cho các em. Bởi vậy cho nên điều buồn cười, trường là Phật giáo nhưng mà lại nhận tất cả các em từ mọi thành phần, cả các em Hồi giáo lẫn Công giáo và đương nhiên là Phật giáo, cũng như các giáo sư ở trường đấy hầu hết lại là người Công giáo chứ không thực sự phải là Phật giáo. Tuy rằng trường là trường Công giáo nhưng đương nhiên mọi người ở đây đều đồng ý và đều ủng hộ cái nguyên tắc giá trị phổ cập của đạo đức Phật giáo.
Thưa anh Bảo Quý, như anh vừa chia sẻ thì ngôi trường Palm Buddhist School ở Canleyville, New South Wales là ngôi trường Phật giáo đầu tiên tại New South Wales. Ngôi trường có những cái giá trị rất là tốt đẹp trong việc giảng dạy. Vậy thì những cái giáo lý nhà Phật nào được sử dụng để giảng dạy trong nhà trường thưa anh?
Phương châm trường ở đây giác ngộ qua trí tuệ, đạo đức và chuyên cần. Enlightenment through wisdom, morality and effort. Điều này tiếng Phạn gọi là Sila, Samadhi và Prana, tức là tương ứng với giới, định và tuệ. Đấy là ba cái giá trị dùng làm nền tảng đạo đức để dạy và phát triển các chương trình từ học thuật đạo đức cho đến những chương trình cách lãnh đạo.
Nghe anh Bảo Quý vừa chia sẻ thì ngôi trường Palm Buddhist School ở Canleyville, New South Wales có những cái điểm rất là khác biệt đối với những ngôi trường khác. Có phải vì lý do này mà anh đã chọn trường này cho con của mình để học hay không, hay còn những cái lý do khác nữa?
Gia đình chúng tôi đến với trường một cách khá tình cờ. Ba đứa con lớn của tôi, ba cô gầy lầu thì cô thứ nhất năm nay vào năm thứ ba nhãn trắc, tức là optometry, đọc New South Wales. Cô thứ nhì thì học khoa học y khoa, tức là medical science, cũng năm thứ nhất. Yeah. Và cô thứ ba là 11. Cả ba cô gái lớn của tôi đều học trường đào, cả trường private Catholic NLC tại Sheffield. Đến đứa chú út của tôi thì là chúng tôi cũng cho học thi vào trường selective này nọ, nhưng mà tình cờ sao cuối cùng có điểm nhưng mà lại không kịp quên, không kịp ghi âm, cho nên cháu bị lỡ giờ trong Google Internet để tìm, thì tự nhiên là thấy trường Phật giáo này nó hiện lên trên mạng, nó một sự rất là tình cờ. Và tôi minh tâm bèn gọi đến trường ông hiệu trưởng, ông Pranapa ở đây, và nói chuyện thì rất là thích và ghi danh học ngay lập tức. Và bắt đầu tôi cũng như những người khác, nhất là trong giới bác sĩ bạn bè của tôi, ai mà hỏi ủa trường đó có thành tích học thuật gì giỏi về tù tài chẳng hạn mà lại đưa con vào như vậy. Nhưng mà đến khi tôi chịu khó tìm hiểu, tôi nghiên cứu rồi, tôi mới thấy là cái chuyện học thuật điểm tù tài cũng quan trọng, nhưng mà hay hơn nữa là trường Phật giáo ở đấy dạy cho con cái chúng ta có một tấm hồn bình yên, hành sự thế nào nếu trong có thất bại chẳng hạn. Hay hơn là nếu chỉ được một điểm thật là giỏi, thật là cao, nhưng mà rồi tâm hồn trầm rộng hay là thiếu vắng đi một ít đạo đức để cân bằng lại, thì điều đó còn tác hại. Cái thấy ở chỗ là nhà trường giáo dục các em á, như những nơi khác, tù tài, bằng tù tài là một cái bức tường, một cái mục tiêu khá cao để đạt đến. Thay vì mình đạp đầu lên nhau để mình vượt tường đó, thì ở đấy các em được giáo dục để cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau, để cùng vượt qua cái bức tường đó, để cùng làm việc với nhau. Thì cái này là một cái điều rất là ho. Bởi vì tôi thấy rằng tôi nói chuyện rất nhiều với ông hiệu trưởng. Và ông ta đã bỏ rất nhiều thời giờ công sức để mà tạo cái trường Phật giáo này, để tạo một cái cơ hội, một cái tròn lừa cho con em chúng ta. Trường Hồi giáo cũng có, trường Phật, trường Công giáo cũng đã có, nhưng mà chưa hề có một trường Phật giáo với những giá trị phổ quát, người ta giá trị gọi là universal value như thế này về đạo đức. Trường có những điều rất là hay mà tôi phải rất là phục. Đây là trường đầu tiên mà áp dụng rất nhiều kỹ thuật chẳng hạn. Ở trường lớp ở đây gọi là paperless classroom, chưa một trường nào mà có một khả năng làm như vậy cả. Thầy giáo cũng như em dạy hoàn toàn bằng computer, dạy hoàn toàn computer theo tay notebook. Em cũng phải viết xuống, nhưng mà viết qua computer, mọi thứ được giữ lại trên máy, trên cloud cả. Và bài tập hàng ngày làm ở nhà được chấm ngay lập tức. Em có thể truy cập để thấy được ngay lập tức, cũng như phụ huynh học sinh có thể qua internet, qua cửa cổng học sinh biết ngay lập tức là các em đang làm gì, các em có những học bài tập ở nhà hôm mua như thế nào và thầy giáo để phê bình sao. Nên có một sự liên hệ chặt chẽ giữa cả ba bên, nhà trường, phụ huynh và học sinh. Mẹ chúng tôi vốn là nhà giáo, cho nên tôi rất mến phục những cái giáo sư ở trường này, bởi vì họ hết sức tận tâm, không những họ giỏi về cái mặt học thuật của cái môn họ dạy, mà còn có một cái gì khác hơn về tâm hồn, về lý tưởng nữa. Dạy xong giờ lại còn ở lại để dạy thêm cho các em ra nữa, miễn phí. Chương trình gọi là Teach for Peace, giáo dục cho hòa bình, với những người hết sức giỏi, dạy miễn phí, và chúng các em tự do được học miễn phí. Mình chỉ việc gọi là trả một cái số tiền tượng trưng, một cái gọi là donation, chỉ là một cái công hiến, mình chỉ góp 1 tỷ, tùy theo khả năng mình được, tiền đó họ lấy đi giúp cho những trẻ em thiếu phương tiện ở các nước Đông Nam Á chẳng hạn. Thân đó phải nói là...
Thưa anh Bảo Quý, được biết là vào tối thứ 6 tuần này, ngày 9 tháng 6, thì trường sẽ tổ chức buổi gây quỹ gọi là Golden Evening. Sau 5 năm, trường được chính phủ chính thức công nhận là trường trung học Phật giáo New South Wales. Anh có thể chia sẻ cho thính giả SBS biết thêm về sự kiện này à?
Thứ 6, mùng 9 tháng 6 tới đây, thì trường sẽ tổ chức một cái đêm gọi là đêm vàng, dựa theo sự tích của Anatha Thindika, cấp cô độc. Ngài cấp cô độc là một trong những gọi là học trò đầu tiên của Phật Thích Ca, sẽ cần phải mở rộng trường hơn. Hiện giờ sĩ số các em có chừng 60 học sinh thôi, thì nhà nước sẽ không trợ cấp lúc nào hết cho trường ngoài sĩ số phải lên đến 100. Mà để được làm điều đó thì trường lớp hiện giờ gọi là hạ tầng cơ sở, gọi là phòng ốc, nó còn hơi nhỏ, phải ráng phải quyến được một số tiền là chừng cỡ 2,5 triệu để con có thể mua một cái mặt đất để mà con xây cái trường lớn hơn, để có thể tạo điều kiện cho các em học tập tốt hơn. Thật sự đề nghị những ai mà quan tâm nên đến trường thăm một lần cho biết, bởi vì nhà trường luôn luôn mở rộng, nhà trường có những sự kiện gọi là open day để đón quý khách, để chào mừng quý khách đến với trường mỗi vài ba tháng, cũng như là ông hiệu trưởng rất là sẵn sàng mở rộng cửa để thăm bất cứ một ai đến thăm, để biết đến trường, để biết đến kế hoạch của trường và có thể giúp được trường. Vì nhà trường cần rất nhiều thứ, nhà trường cần từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, nhưng là những người có lòng đến để giúp nấu ăn, để mà cho các em có thức ăn hàng ngày chẳng hạn, giúp trong canteen của trường chẳng hạn. Cần một vài người có thể biết lái xe, để đôi khi nhà trường có xe buýt, nhưng mà cần người biết lái xe để đôi khi đưa các em đi thi đấu cờ vua hay thi đấu này nọ trong đây chẳng hạn, vì các giáo sư đã bận rộn quá đi. Chúng tôi rất là cần những người giúp đỡ như vậy, thì vẫn có thể đóng góp tùy hảo tâm, nhà trường có thể xây được một cái trung tâm lớn hơn.